Đến đây Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, đấng khơi nguồn sự khôn ngoan, lòng yêu mến, xin soi sáng cho chúng con trong giờ học này, để nhờ ơn Chúa giúp chúng con yêu mến Chúa hơn, yêu mến Đấng gọi, yêu mến nhà dòng. Chúa mời gọi chúng con đi theo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ.
Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội.
Khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp.
Cầu cho chúng con.
Thánh cả Giuse.
Cầu cho chúng con.
Cha Thánh An Phaolô, các thánh và các chân phúc trong dòng.
Cầu cho chúng con.
Chúng con cầy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Amen. Lâu ngày chúng ta trở lại với giáo lý. Bây giờ chúng ta đến phần trang 58 phải không? Câu 73. Đấy. Câu 79 này hả? Hôm nay như vậy là học chương 2. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa. Chúng ta đã học xong phần Chúa Cha. Father is greater. Last night we learned the Trinity. Trinity, one God, three persons. Trinity, ba ngôi, một Chúa ba ngôi. Và Chúa Cha chúng ta học rồi, bây giờ học đến Chúa Giêsu, Chúa Con nha. Đồng ý không? Chúa Giêsu hôm qua chúng ta học trong tiếng Anh gồm có những gì vậy? Jesus is lover, bride and bridegroom, teacher,
healer,
mentor, yes, good,
leader,
leader, doctor, yes. Redeemer, good. Redeemer,
leader,
friend, good. Friend, Jesus is our friend. Savior, good. And God, God. Chúa Giêsu có nhiều danh hiệu mà đúng như thế. Cho nên Chúa Giêsu gọi là đa năng, chỗ nào cũng có mặt hết. Tôi tin kính, và bây giờ hôm nay chúng ta học vào là tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa. Tin mừng cho con người là gì? Đây, tin mừng cho con người. Khi nói đến tin mừng là vui hay buồn?
Vui
nhá, vui. Cho nên sau này anh em nhớ giảng làm sao mà cho nó vui. Thì đừng có giảng sợ hãi vì để gieo buồn chết chóc, người để phán xét là vui. đây nghe này. Đó là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đấng đã chết và sống lại. Đấy, chết và sống lại, chết là đau khổ nhưng sống lại là vui mừng hơn. Vào thời vua Herode, vào hoàng lễ Cesare Augusto, Thiên Chúa đã thực hiện những lời Ngài đã hứa với ông Abraham và dòng dõi ông, khi sai con mình tới sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Sai con người đến sinh làm con một người nữ, tức là Chúa Giêsu sai đến để sinh làm con của Đức Maria, mà Đức Mẹ đã được tin báo từ ngàn xưa. Trong các bản văn của tin báo về Đức Mẹ đó, thì trong Isaiah nói một cách rõ nhất, khi mà vua Akhab lúc bây giờ là ông bị quân thù vây bủa tư bề, mà ông vua đó lại đi xem bói thay vì cầu khẩn với Đức Chúa, thì ông lại đi xem bói. Cho nên ngôn sứ Isaiah nói đến: này vua Akhab, Ông hãy xin với Đức Chúa cho ông một dấu trên dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua khác nói: tôi không dám xin Đức Chúa một dấu nào nữa, bởi vì tôi đã làm phiền lòng Đức Chúa rồi. Và Isaiah nói: này đây, Đức Chúa sẽ ban cho ông một dấu, đó là một người nữ sẽ sinh con trai, đản sinh, và người con đó được gọi là Emmanuel. Emmanuel tức là trong tất cả các bản văn trong Thầy Cựu Ước mà nói về hình bóng Đức Mẹ, người nữ ấy, thì trong Isaiah là rõ nhất. Cho đến khi mà Đức Mẹ sinh con rồi thì Thánh Matthew mới giải thích thêm Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. God is with us. Thiên Chúa cùng. El trong tiếng Hy, trong tiếng Do Thái đó là El hay Emmanuel đó, Noel đó. Chứ El đó là Chúa. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên không có thần nào mạnh bằng Thiên Chúa của anh em, đó là Thiên Chúa ở với anh em. Hôm nay ông Nicodemo kết thúc kia cuộc đối thoại với Chúa Giêsu bằng Nicodemo, và đây là một đối thoại hay vô cùng, đi vào một cuộc thần hiện. Thần hiện là gì? Tức là con người gặp gỡ Thiên Chúa. Mà ông Nicodemo thì nghĩ toàn những chuyện dưới đất, còn Chúa thì Chúa cũng chỉ nói với chuyện dưới đất thôi. Ông Nicodemo cũng hỏi rằng là, ông Nicodemo nói: thưa Thầy, chính Thầy là vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến, và không ai có thể làm được những điều vĩ đại nếu như không có Thiên Chúa ở với người ấy. Và Chúa Giêsu nói: này, tôi nói với ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh lại bởi ơn trên. Ông nói chẳng lẽ một người lớn già rồi như này làm sao có thể chui vào bụng mẹ mà sinh ra một lần nữa. Chúa Giêsu nói: này, truly, truly I tell you, no one can come to the kingdom of God unless be born in the water and spirit. Tôi bảo thật cho ông biết, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu như không sinh lại bởi nước và Thánh Thần. Chúa Giêsu nói về ơn tái sinh. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, hiểu? Ông không biết gió đến từ đâu và thổi đi đâu. Ai thuộc về thần khí thì cũng vậy. Ai sinh ra bởi thần khí thì thuộc về thần khí. Còn ai sinh ra bởi xác thịt thì thuộc về xác thịt. Ông Nicodemo nói: làm sao chuyện đấy có thể xảy ra nữa? Làm sao? How come? How come it happens? How come? Chúa nói: ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết được chuyện đó. Tôi đâu có nói chuyện trên trời, tôi nói chuyện trên đất. Ông không hiểu, làm sao tôi nói chuyện trên trời, ai mà hiểu được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đứng từ trời xuống. Để ai tin vào con của người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian nên đổi đã ban con một, để ai tin vào con của người được sống muôn đời. Hôm trước anh vẽ bộ đồ cho anh em rồi đó. Không ai đã lên trời, đúng không? Đây, bây giờ vẽ lại nha. Học mỗi lần học là để in in dấu cứu đồ. Đây, heaven. Thiên đàng và trái đất ở đây. Thì không ai đã lên trời ngoại trừ con người đứng từ trời xuống. Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đứng từ trời xuống, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thì bây giờ các tất cả các nỗ lực, các tôn giáo khác đều phát xuất từ dưới đất. Các tôn giáo khác không phải là Kitô giáo đều phát xuất từ đất và từ trong cái lòng người mà phát xuất ra, tức là từ cái ước muốn của con người muốn được giải thoát. Mà Đức Phật là một biểu tượng của các cái đó. Đức Phật tự thân sinh ra một hoàng tử mà, đúng không? Hoàng tử mà, con vua mà. Nhưng mà Đức Phật sau khi một cuộc đời sống có vợ có con rồi, Đức Phật cảm thấy rằng là mình không được hạnh phúc viên mãn, cho nên mới đời là bề khổ mà bỏ trần gian mà đi tu. Đi tu làm gì? Với Đức Phật đó là đi tìm ơn giải thoát, đi tìm ơn giải thoát. Mà cái đường tu tìm ơn giải thoát của Đức Phật đó là diệt san sân si, tức là chúng ta phải diệt những cái lòng tham, ước muốn của con người chúng ta để tìm ơn giải thoát. Cho nên Đức Phật đi tìm, hay nói đúng hơn là Đức Phật đi tìm Chúa Giêsu, đi tìm Thiên Chúa, đi tìm ơn cứu độ. Còn Chúa Giêsu là đấng cứu độ trần gian. Jesus is Savior, Jesus is Redeemer. Và chỉ có đấng cứu độ đó chết và sống lại, đó là tin mừng, chết và sống lại để cho những ai nhờ tin vào Ngài thì được sống. Nên đã đọc tin mừng Gioan chương 3, anh em phải liên tưởng chỗ này. Không ai đã lên trời mà chỉ con người đứng từ đời xuống để ai tin vào người để sống đời đời. Đó khi anh em dạy giáo lý, anh em dạy học cho người ta, anh em vẽ biểu đồ này này. Học bằng mắt thấy thì cái tư duy của ta nó sẽ rõ ràng hơn. Cho nên tin mừng cho con người đó là Đức Giêsu Kitô đã xuống thế làm người và chết sống lại. Rồi tin mừng này được loan báo như thế nào? Ngay từ đầu các môn đệ tiên khởi đã loan báo tin mừng Đức Giêsu nhằm làm cho mọi người tin vào người. Ngày nay cũng thế, sự hiểu biết say mê Đức Kitô làm nảy sinh nên các Kitô hữu niềm khao khát rao giảng tin mừng và giáo huấn giáo, nghĩa là giúp cho mọi người nhận thấy toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa trong con người Chúa Giêsu và dẫn đưa nhân loại đến hiệp thông với người. Đây, lòng khao khát loan báo Chúa Giêsu cho người khác. Khi chúng ta yêu ai thì chúng ta muốn kể cho người khác về người đó, đúng không? Mà khi kể là thích lắm, trong lòng thích lắm, thích vô cùng, tại vì mình yêu người đó mà. Đây, thấy chưa? Cho nên phải tìm cách kể cho được. Ơi, đấy thì bao nhiêu một dạng như thế, nhưng mà không được đâu. Bây giờ chúng ta kể về Giêsu, đây là tức là câu chuyện của Giêsu, love story, love story, God engaged with human, hey, engaged, Thiên Chúa đính hôn với con người và Thiên Chúa đi vào gặp gỡ con người trong một cuộc tình. Một cuộc tình, đấy. Chỗ này cho dân tỉnh nói hay lắm, cho thông nói hay lắm, nói hay. Đừng cuộc tình, tức là Thiên Chúa đến gặp gỡ con người trong một cuộc tình mà Thiên Chúa ở trong ta, ta ở trong người, và Thiên Chúa thuộc về ta và ta thuộc về Chúa. Ở trong ta có Thiên Chúa và trong Thiên Chúa có chúng ta. Đấy. Như nước được hòa tan trong rượu này, xin cho con được tham dự vào thần tính của Đấng đã đối thương tham dự vào phần nhân tính của chúng con. Có engage with us. Cái từ engage là hay là đính hôn, kết hôn. Anh em có nhận chưa? Trả cho chú Quỳnh có nhận to này. Thôi để chờ anh em sau này lên đức cha đeo luôn. Good đấy. Good, good. So you have a the priority, the goal. You have a target. Men's, hi men's, you have a target to go there. You have target to go there. And if you have a big ring, and when you go out to reach people, and oh, bishop, may I kiss your ring? May I kiss your rings? Get rings. Because rings is the symbol of love between God and human. That's the sign of engage. Đây, nhẫn là dấu chỉ của giao ước. Cho nên khi hai người kết hôn, họ đeo nhẫn để nói lên dấu chỉ thuộc về nhau. Từ nay, anh với em trở nên một. Đức cha khi đeo nhẫn cũng thế. Từ nay, Đức cha với Chúa trở nên một. Đức cha trở thành tiến sĩ đức tin, thầy dạy đức tin cho dân Thiên Chúa. Đấy, cho nên anh em lỡ ước mơ nó như Donald Trump, President Trump, if you have a dream, you should have a big dream. Đấy, big thinking, nghĩ lớn và ước mơ lớn, làm giám mục. Đấy. Đúng rồi. Này, Thánh Phaolô nói thế này. Thánh Phaolô nói thế này. Trong anh em, nếu anh em ước mơ làm chức giám sự thì đó là một ước mơ tốt lành. Giám sự tức là làm giám mục á. Bởi vì việc giám mục là việc tối thượng của đức giám mục là rao giảng chân lý, thông truyền đức tin, rao giảng Đức Kitô cho muôn dân. Cho nên anh em thấy không? Nơi Đức Cha đó là viên mãn trong thiên chức thánh. Cho nên Đức Cha xuất hiện ở đâu là dân quy tụ đó. Đấy. Và Đức Cha xuất hiện ở đâu thì không ai phải xin phép là đồng tế, không đồng tế cả. Tự chất là phải đồng tế. Đấy. Cho nên quyền giám mục tối thượng nơi Ngài. Cho nên khi có những luật mà lễ này lễ kia không được đồng tế thì các linh mục với nhau, nhưng mà hệ Đức Cha xuất hiện là tất cả chúng ta đều tham dự vào một cách tròn đầy. Nên anh em nhớ để tay cho sạch rồi cho lành lặn nhé, đủ năm ngón đấy. À, mất ngón này thì không, nếu mà mất để mất ngón này là không được làm linh mục, tại vì khi trong việc thử hành bẻ bánh ấy là đâu làm được. Mất ngón này thì có thể được. Đức Cha Hồng cụt ngón đó, anh biết không? Đức Cha Hồng cụt ngón. Chắc là ngày xưa đi lính chăng? Đấy, tin mừng nha. Rồi. Cho nên đây đang nói về kể về yêu của mình, cho nên chúng ta đi tu á, là mục đích theo Chúa. Trong tin mừng Gioan chương 3 câu 15, chương 15 câu 13, anh em là chứng nhân của Thầy vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu nha. Trong tu viện Sài Gòn của chúng ta, nhà mẹ để câu đó ngay chỗ phòng khách, chả đã đập vô phát, mà để bóng điện sáng đi vô phát đập liền, là anh em là chứng nhân của Thầy vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Cho nên khi nói về người yêu là phải nói một cách đầy lửa, đầy lửa, là mà để truyền cảm hứng đó cho người khác. Bây giờ đúng, và trong kinh nghiệm tự nhiên là bây giờ anh em có bạn gái chẳng hạn, ví dụ thôi, em muốn kể nhưng mà đâu được phép kể. Thế thì chuyện đấy qua rồi thôi. Ví dụ đó, để từ kinh nghiệm đó chúng ta đi vào kinh nghiệm thần linh là chúng ta kể về Thiên Chúa một cách say mê. Tiếp tục, tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con của Đức Chúa Cha cũng là Chúa chúng tôi. Danh Thánh Giêsu nghĩa là gì? Đây, đây đụng chạm rồi này. Danh Thánh Giêsu được Thiên Thần đặt ngay từ lúc truyền tin, có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ, thấy chưa? Jesus is Redeemer. Jesus is Savior. Jesus is Healer. Jesus is Teacher. Jesus is Leader. Jesus is Mentor. Jesus is Messiah. Jesus is Coach.
Coach.
Jesus, I love a name. Jesus is Listener. Yes. Whenever you have trouble, we have trouble, we feel sad. When we have something not very happy and very distressed inside, and we come to the chapel and we pray and we talk with Jesus and share with Him our feelings, and by that time Jesus is listener. Hiểu hay? Có cần giải thích tiếng Việt nữa không? Chả tiếng Anh này level lên gấu. Đó là cách mà chúng ta học. Như vậy là danh Chúa Giêsu có nghĩa là đấng cứu độ. Danh thánh này nói lên căn tính và sứ mạng của Chúa Giêsu, vì chính Ngài sẽ cứu dân khỏi tội lỗi. Đây, cái chỗ này hay này. Chính Ngài cứu dân khỏi tội lỗi. Jesus save us from sins. Wash me from iniquity and cleanse me from my sins. Lạy Chúa xin tẩy rửa con sạch hết lỗi lầm, iniquities, and cleanse me from my sin. Cleanse me or cleanse me from my sins. Tức là rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm xin Ngài thanh tẩy. Chỉ có Chúa Giêsu làm được việc đó, không ai làm được hết. Cho nên khi chúng ta đi xin tội xong, là chúng ta feel được điều này, cảm nhận điều này, bước ra khỏi tòa nhà tội lòng, được giải phóng vô cùng. Hôm qua, anh em để ý hôm qua chúng ta cho chúc chiến đức lễ không? Khi mà đưa mình thấy Chúa Kitô vào cái là chú rùng mình, tức là Đức Thánh vào thì sự giữ phải lắc rung chuyển mà chạy. Đó là một kinh nghiệm các chú để ý thấy, thấy rõ ràng luôn, rùng mình luôn. Anh em biết là trong giây phút mà nằm như vậy là sự giữ bủ vây, bủ vây. Mà khi mở miệng nước chúa pháp lắc giật mình, như giống như trong kinh thánh mô tả là thần giữ mà rung chuyển lắc mình mà bỏ đi. Anh em qua thấy đó. Thánh Phêrô khẳng định rằng dưới gầm trời này không có danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Đây Công Vụ chương 4 câu 12 anh em nhớ thuộc này. Ở dưới tầng trời này không có một danh nào ban cứu độ ngoài danh Đức Jesus Kitô. Câu này phải tục lòng này. Đấy kia. Rồi tại sao Chúa Giêsu được gọi là Đấng Kitô? Kitô trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là Messiah. Tiếng Hebrew có nghĩa là được sức dầu, anointing, anoint. Chúa Giêsu là Đấng Kitô vì người được Thiên Chúa thánh hiến, được sức dầu bằng Chúa Thánh Thần để đảm nhận sứ mạng cứu chuộc của người. Người là Đấng Messiah mà dân Israel mong đợi, được Chúa Cha sai đến trần gian. Chúa Giêsu đã chấp nhận được tước hiệu Messiah, nhưng đã xác nhận rõ ràng ý nghĩa tước hiệu này từ trời xuống. Chịu đóng đinh rồi sống lại, người là tôi chung đau khổ, hiến dâng mạng sống làm giá chuộc của người. Từ tước hiệu Kitô này, chúng ta được mang danh là Kitô hữu. Danh Kitô hữu đầu tiên được gọi ở Antiochia, Syria. Ngày đầu tiên các người tin được gọi là Kitô hữu. Cho nên để giảng tin mừng, giảng bằng lòng người ta vui đó, thì anh em phải nói lời của Thiên Chúa. Như Thánh Gioan nói, người được Thiên Chúa sai đi thì nói lời Thiên Chúa. Mà khi nói lời Thiên Chúa, tự chất người nghe nó rủ lên một vui mừng. Còn nếu không nói lời Chúa mà chúng ta đọc một câu xong rồi chúng ta tự nghĩ theo cách của mình, chúng ta giải thích tán theo cách của mình đó, là cách nhìn chủ quan đó chỉ làm người ta cảm thấy như là một vị phán xét hay là lên án hay là rồi nó nghe xong cái nó xìu buồn luôn, xong đi lễ về thất thểu. Mà phải là nói lời của Chúa. Và khi lời của Chúa được công bố thì tự trong lời Chúa có Thánh Thần và làm người ta không mừng. Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa theo nghĩa nào? Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa theo một ý nghĩa duy nhất và trọn hảo. Vào lúc người chịu phép rửa và trong cuộc hiển dung, tiếng Chúa Cha cho thấy Chúa Giêsu là con yêu dấu của Ngài. Khi Chúa Giêsu giới thiệu mình là người con biết Chúa Cha, Ngài khẳng định mối tương quan duy nhất và vĩnh cửu của mình với Thiên Chúa là Cha của người. Người là con duy nhất của Thiên Chúa, là ngôi hai trong ba ngôi. Người là trung tâm lời răn giảng của các tông đồ. Các tông đồ đã nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một. Nên con một theo Chúa, thêm Chúa thì nghĩa trọn hảo, tức là người chịu phép rửa trong cuộc hiển dung. Và tiếng Chúa Cha nói, đây là con ta yêu dấu. Tại phép rửa đó thì Chúa nói là đây là con ta yêu dấu, đấng đẹp lòng ta mọi đàn, lòng ta sủng mộ. Còn tại núi hiển dung đó, đây là con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời người. Như vậy là Chúa Cha giới thiệu con chi ái của Ngài ít nhất hai lần. Tức hiệu Đức Kitô nghĩa là gì? 84. Trong Kinh Thánh thường tức hiệu này chỉ Thiên Chúa tối cao. Chúa Giêsu tự nhận cho mình tước hiệu này và mặc khải quyền tối thượng thần linh của người qua quyền năng của người trên thiên nhiên, trên ma quỷ, trên tội lỗi và trên cái chết, và nhất là qua cuộc phục sinh của người. Như vậy là tước hiệu Kitô có nghĩa là có quyền trên các thần linh, có quyền trên tội lỗi, trên cái chết và phục sinh sống lại là Đức Chúa, tước hiệu Đức Chúa. Những lời tuyên tín đầu tiên của các người Kitô hữu công bố rằng quyền năng, danh dự và vinh quang dành cho Thiên Chúa Cha cũng thuộc về Chúa Giêsu, đấng mà Thiên Chúa đã ban tặng danh hiệu trổ vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Người là Đức Chúa của trần gian và của lịch sử, là đấng duy nhất mà mọi người với sự tự do của mình phải hoàn toàn tùng phục. Khi nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất
và cho người âm phủ luôn rằng phải đầy quỳ gối và tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Chúa. Philip chương 2 câu 5 đến câu 11. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà Ngài không nhất thiết phải duy trì việc đi ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài còn hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và ban tặng cho người một danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để khi nghe danh Thánh Giêsu, tất cả mọi loài trên trời dưới đất phải mở miệng tin xưng rằng Giêsu Kitô là Chúa. Đó, anh em học thuộc như cậu bạn đó. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Tại sao con Thiên Chúa đã làm người? 58. Con Thiên Chúa nhập thể làm người trong lòng Đức Trinh Đức Maria bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, nghĩa là để chúng ta là những kẻ tội lỗi được giao hòa với Thiên Chúa, để chúng ta biết được tình thương vô bờ bến của người, để trở nên mẫu gương cho chúng ta về sự thánh thiện, để chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa. Thông phần tức là tham dự vào thần tính của Thiên Chúa, đấng mà đã tham dự vào phần nhân tính của chúng ta. Cho nên cho cái chỗ mà nước đổ rượu vô chén trong đổ một chút nước, nhờ sự kết hợp của nước và rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của đấng đã đói thương, tham dự vào phần nhân tính của chúng con. Đó là nói theo kiểu khoa bảng đó. Còn nói về bình dân là nhờ nước đã đổ vào trong rượu và nước trở thành rượu. Rồi, bây giờ xin cho con được tham dự vào thần tính, tức là nước trở thành rượu rồi. Nước là thuộc về chúng con, rượu là thuộc về Thiên Chúa, máu. Bây giờ xin cho con được trở nên một phần của Thiên Chúa và Thiên Chúa trở nên như chúng con. Như vậy Chúa Giêsu đến làm người để cho chúng ta được làm Chúa. Đây là một vị thế cao sang vô cùng mà Thiên Chúa tự cúi mình xuống nhập thể làm người để chúng ta được như thế. Như vậy ở chỗ câu 88, hai tiếng nhập thể có nghĩa là gì? Đây, Hội Thánh dùng từ nhập thể để gọi mầu nhiệm sự kết hợp tuyệt vời của thần tính và nhân tính trong ngôi vị thần linh duy nhất của ngôi lời. Đấy, nhập thể tức là nhập. Ở một chỗ khác chúng ta hay thường nghe là ma nhập, đúng không? Ma nhập là mà ma nhập vô là nó điều khiển con người đó. Còn Thiên Chúa chúng ta, Thiên Chúa nhập vào chúng ta thì Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta được tham gia chịu bảo thần linh với Ngài. Cho nên anh em để ý, anh em quan sát là người Công giáo có cái nét khác biệt với người lương dân. Người lương giáo có cái hào quang với thần linh của Chúa, nó sự sáng của Chúa. Trẻ em Công giáo nó có nét nổi bật, mà khi anh còn nhỏ anh nghe mấy người bên lương họ nói thế này này, không hiểu tại sao mấy em con gái nhà đạo nó mặt nó đẹp như Đức Mẹ, đẹp như Đức Mẹ, đẹp hiền lành như Đức Mẹ. Tức là trong con người chúng ta, khi chúng ta được lãnh nhận cái tích rửa tội thì thần linh hào quang sự sáng của Thiên Chúa tỏa trên chúng ta mà người dân ngoại không có được. Và nhất là anh em để ý, nếu sau này anh em có bạn là người ngoại mà họ theo đạo đó, trước và sau được rửa tội đó, nhưng mà nó khác liền. Với anh em bây giờ là chú là thầy, đến lúc anh em chịu chức linh mục khác liền, mặt khác liền. Nó có sự sáng của thần linh. Các em thấy các sơ ở trong tu viện mà đan viện hay là các cha thầy trong đan viện có sự sáng không? Ừ. Và ở với Chúa cả ngày, tức là ở với Chúa và chiêm niệm cầu nguyện suốt ngày. Chú Thịnh đó là con đen đen mà sau đó thời gian cũng sáng trắng phải không? Rồi, để thực hiện công cuộc cứu độ chúng ta, con Thiên Chúa đã hoàn thành xác thể, trở thành con người thật. Tin vào bầu nhiệm nhập thể là dấu hiệu đặc trưng của đức tin Kitô giáo. Nhập thể tức là Thiên Chúa nhập thể làm người và Thiên Chúa trở thành người. Bây giờ cho nên để cứu ai thì con người đó phải trở giống như người đó, và một mặt khác con người đó phải trội vượt hơn người đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn giúp và muốn cứu người châu Phi là những người mà sống trong sa mạc mà đói ấy. Hãy đơn giản thôi, để chinh phục và cứu những em ở đồng bào ở trên núi thì chúng ta phải đến ở với họ, cắm liều ở giữa họ. Nazareth, ở đây có chú Khánh, có chú Duyệt, các cha các thầy đến ở với họ. Và đến ở với họ không thôi chưa đủ, mà để phải giúp họ thì phải có cái gì nhiều hơn họ, phải có tài chính, có kinh tế thì mới không có thì bắt đầu xin vận động cái điểm khác phải có để có thể giúp đỡ chia sẻ. Thì Thiên Chúa vậy, Thiên Chúa để cứu chúng ta thì Thiên Chúa trở thành giống như chúng ta, trở thành người đã đến ăn ở. Đúng ra nếu mà không thương chúng ta, Chúa ở trên trời Chúa sướng hơn nhiều, tội cực kỳ phải xuống thế đúng không? Tội cực kỳ phải xuống thế, phải ở khổ này, mà trong cái khổ nữa mà phải bị đóng đinh, bị giết chết như vậy, mà bị chỉ sỉ nhục mắng nhất. Nhưng mà nếu mà đã thương đó thì lại là lấy cái đó làm niềm vui, lấy cái đó làm niềm vui. Bây giờ nếu chúng ta thương ai, chúng ta sẵn sàng bao bọc người đó, đi với người đó và thấy người đó vác giỏ sách nặng thì có thể là vác dùng được. Hay đi với anh người đó mà thấy họ lạnh thì chúng ta có thể cởi áo cho họ mặc, và mặc như vậy là một sự hy sinh của chúng ta đúng không? Mới sinh chứ bạn. Nhưng mà trong lòng thì sao? Vui vô cùng. Vui vô cùng bởi vì là che chở, gìn giữ và bao bọc. Chúa che chở, gìn giữ chúng ta đến nỗi mà lột trần hết tất cả. Nhưng mà đối với Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người. Đấy. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người. Bởi vì Ngài yêu chúng ta. Bây giờ để hiểu được cái tình yêu đó, bây giờ lấy cái mà các chú thấy này. Bây giờ các chú thích ai chẳng hạn, chẳng sẵn sàng nhịn đói cho họ ăn, mình vui chờ có thừa có tình yêu
đi
anh lúc anh ở bên Úc thì có hai vợ chồng sống nhau hạnh phúc lắm, con ba đến con, bà chị con cha, con quyết định con lấy anh là vì lúc mà trong trại con thấy anh tốt ở chỗ là anh lo cho mình, có khi trong trại tập trung mà đi trại mà đi vượt biên đó, có khi đồ ăn không đủ mà có khi anh nhịn đói để cho con ăn. Thương là khi thương rồi là kiểu gì cũng có thể hy sinh được hết. Đấy, rồi. Đấy, từ cái điểm này chúng ta quy chiếu về Thiên Chúa. Đây tức là để làm một điểm gần, chúng ta không thể ví Thiên Chúa giống chúng ta được, là thần học đó là con người giống Thiên Chúa, nhưng không thể nói ngược lại là Thiên Chúa giống con người được. Thiên Chúa siêu việt hơn con người lắm, mà đến nỗi mà Isaiah nói là trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta trội vượt cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu. Nhưng mà vì cao vượt quá cho nên không hiểu thấu, cho nên chúng ta lấy cái ví dụ hàng ngày mà anh em cảm được, anh em cảm được để nói để chúng ta thấy là vì yêu cho nên sẵn sàng. Cho nên Linh Mục Hồng Nhật có nói là đi lên trên đồi cao, chiều nay đôi ta gặp nhau, vai sánh vai nhau mình đi suốt con đường dài. Nghe anh nói chuyện yêu lòng em thấy thương, nghe anh nói chuyện thương lòng em cũng yêu nhiều. Golgotha chiều nào mình anh đi lên đồi cao, vai sánh vai mang khổ đau ấy anh không màng, hy sinh chết vì yêu. Ai hy sinh chết vì yêu, tình yêu ấy cao hơn nhiều. Golgotha chiều nào mình em cô đơn ngồi đây, đôi mắt em say nhìn nơi dấu yêu này,
vui chân bước được xa, dường như thấy không còn xa, tan lên chốn đồi cao, chiều nay đôi ta gặp nhau. Bài đó hay vô cùng. Đức Chúa Trời yêu thương, vốn cô ta chiều nào gió lay cành héo, Đức Chúa Trời yêu thương như đóa hồng thơm hương gãy rơi bên đường. Vốn cô ta chiều nào gió lay cành héo, Đức Chúa Trời yêu thương đâu có màn vinh quang chết treo bẻ bàng, vì yêu thương mà chết như thế. Cho nên tình yêu ấy lớn. Cho nên khi là chúng ta yêu Chúa rồi thì chúng ta sẽ kể câu chuyện tình yêu đó một cách say mê mà nhẹ nhàng. Đấy. Nhật ra dấu hiệu như là trọng tài thổi ba. Đấy, như vậy anh em thấy yêu chưa? Chú yêu chưa? Đấy, chú yêu là như thế. Đó, khi chúng ta yêu ai, chúng ta sẵn sàng hy sinh vì người đó, và cái sự hy sinh đó nó vui hân hoan trong lòng và không hề thấy mình bị thiệt. Đúng kẻ động. Kẻ động cười.
Kẻ động cười. Kẻ động
cười. Kẻ động cười. Kẻ thế đông chàng tiếp tục nhá, tiếp tục. Câu 87, Đức Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật như thế nào? Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, không thể tách rời nhau trong sự duy nhất của ngôi vị Thiên Chúa của người. Chính người là con Thiên Chúa, là đấng được sinh ra mà không phải được tạo thành. Chỗ này hay nhỉ, sinh ra mà không phải được tạo thành, tức là đấng tự mình làm nên mà có, đấng tự hữu mà có, sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Người thật sự trở thành con người, trở thành anh em của chúng ta, mà vẫn không ngừng là Thiên Chúa, là Đức Chúa của chúng ta. Thế nên là ngang chúng ta một bậc và cao hơn chúng ta chín tầng trời. Cộng đồng
chocolate.
cộng đồng đấy, mà nếu mà nói một cách nữa đó là cộng đồng Candy Calcedonia năm 451 dạy về vấn đề này. Cộng đồng Calcedonia Candy đó dạy chúng ta phải tuyên xưng một Chúa Con duy nhất là Đức Giêsu Kitô cho chúng ta, hoàn hảo trong thần tính và cũng hoàn hảo trong nhân tính, là Thiên Chúa thật và là người thật, gồm có một linh hồn, có lý trí và có một thân xác, đồng bản thể với Chúa Cha theo thần tính mà cũng đồng bản thể với chúng ta theo nhân tính. Thấy chưa? Giống chúng ta về mọi phương diện và trường tội lỗi, sinh bởi Đức Chúa Cha theo thần tính từ trước muôn đời và trong những thời cuối cùng này, thì vì chúng ta, để cứu độ chúng ta, người được sinh theo bởi nhân tính từ trinh nữ Maria, mẹ của Thiên Chúa. Cho nên anh em học những từ gọi là thần tính, thần linh, để rồi khi anh em viết văn, anh em có thể viết những cái từ ngữ, thuật ngữ này một cách nhẹ nhàng nhưng mà rất là vào. Thần tính của Thiên Chúa, thần linh của Thiên Chúa trong nhân tính của con người. Hội Thánh diễn tả mầu nhiệm nhập thể như thế nào? Hội Thánh diễn tả mầu nhiệm này khi xác quyết rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, với hai bản tính là thần tính và nhân tính, không lẫn lộn nhưng kết hợp trong ngôi lời. Vì thế trong nhân tính của Thiên Chúa, tất cả các phép lạ, đau khổ và cái chết đều được quy về ngôi vị thần linh của người, đấng hoạt động qua nhân tính mà ngôi vị này đảm nhận. Đây là hội thánh, hội thánh diễn đàn mầu nhiệm nhập thể là hiện tại khi xác quyết rằng Đức Kitô Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Như vậy là có những khi mà làm giáo họ chỉ công nhận là Chúa Giêsu là Thiên Chúa thôi chứ không phải là con người. Hay là có những chỗ làm giáo khác lại công nhận Chúa Giêsu là con người chứ không có thiên, nhưng mà hội thánh công giáo tuyên tín là
Thiên Chúa là một cáo cả thần tính và nhân tính. 90. Có phải con Thiên Chúa là người có một linh hồn và tri thức nhân loại không? Con Thiên Chúa đảm nhận một thân xác được một linh hồn nhân loại có tri thức làm cho sinh động. Với tri thức nhân loại, Chúa Giêsu đã được học hỏi nhiều qua kinh nghiệm. Nhưng với tư cách là con người, con Thiên Chúa có một sự hiểu biết thâm sâu và trực tiếp về Thiên Chúa Cha, Cha của người. Người cũng nhìn thấu những tư tưởng thầm kín của con người và hiểu biết đầy đủ các ý định muôn thuở mà người đến mặc khải. Cho nên Chúa biết thấu suốt, con người chúng ta thì chỉ biết ở bề ngoài, còn Thiên Chúa biết ở trong lòng. Anh em hôm trước giảng, anh em có còn nhớ câu chuyện của thầy Sabatian không? Để thánh giá không? Thầy Sabatian, ông cầu nguyện với Chúa, nói Chúa cho con liền thánh giá thầy Chúa được không? Đấy. Chúa nói con muốn lên thì được thôi, nhưng mà với một điều kiện là không được nói gì hết. Thế là thầy Sabatian bước lên thập giá, Chú biến khỏi thập giá cho thầy Sabatian lên. Thầy Sabatian lên thập giá thì được một lát thì thấy một anh thanh niên vội vàng chạy vào nhà thờ, quỳ xuống cầu nguyện và sụp lại cầu nguyện để xong để một túi tiền để có để đó, xong rồi đi ra khỏi nhà thờ. Và thầy tính kêu ê anh đi, anh được đến cưng tiền, thầy tính kêu, nhưng mà thầy vì hứa chú là không được nói gì cho nên không nói gì hết. Và một lát sau có một người phụ nữ khóc bù lu bù loa, khóc miếu máu đi vô cầu nguyện. Cầu nguyện xong thì ngó qua, cầu nguyện Chúa xong thì ngó qua, thấy bịch tiền mừng quá, lấy giấu trong người đi về. Ông thầy sao bác sĩ nói, tính kiểu chị, đâu phải tìm người gì, ta sao chị lấy. Nhưng mà thôi vì hứa với Chúa là không được nói, cho nên im không nói. Và một lát sau, một cô gái vào cầu nguyện xong cái thì ra vừa trước cửa nhà thờ, thế thì bị công an thì sát đến bắt, và thầy sắp dần lên tiếng bình vực, nói này tôi xin làm chứng là cô này không có bị tội gì, tại cô đâu có đoạn trộm cắp, tại sao lại bắt cô. Và Chúa xuất hiện đến nơi này, thầy phá vỡ giao ước rồi, thầy xuống đi. Và Chúa nói là cái anh thanh niên đầu tiên, anh là một tên ăn cắp, anh giật cái túi tiền của bà kia, cho nên bà la toáng lên thì anh bỏ chạy, và anh đi chạy đến chỗ nhà thờ. Thấy nghĩ rằng bây giờ nơi an toàn nhất là mình chạy vào nhà thờ, rồi mình vô đó mình để tiền đó, lát nữa không có ai đến thì mình quay lại lấy. Vô nhà thờ là cảnh sát họ vô đó. Từ đó là anh nghĩ thôi, nhưng mà bây giờ chó nghiệp vụ đi đâu cũng chẳng tới. Thế là xong. Và chỗ là cái anh đầu tiên là anh ăn cả. Và cái bà thứ hai đó, cái bà mà vô mà cầu nguyện xong mà lận được tiền đó, là đúng tiền của bà mà cái anh kia anh bị ăn cắp ăn giật. Thì bà lấy được tiền, thì bà đúng là thật tiền của bà. Còn cô gái kia cũng cầu nguyện là cố đến cũng xin với cầu nguyện ở tại Chúa, con xin Chúa một điều, nếu đẹp ý Chúa thì Chúa để cho xảy ra, mà nếu không đẹp ý Chúa thì Chúa cho xảy ra một điều gì đó cho con, để con muốn xin đi vượt biên. Con đi vượt biên, nếu đẹp ý Chúa thì cho con đi, mà không đẹp ý Chúa thì cho điều gì xảy ra để con khỏi đi. Thế là chị vừa ra khỏi cổng nhà thờ cảnh sát bắt. Chú nói nếu như anh không lên tiếng thì cảnh sát sẽ giữ cô lại, và cô sẽ không đi chuyến tàu ngày hôm đó, bởi vì đi chuyến tàu ngày hôm đó là ra biển gặp sóng gió bão bùng, và cả chuyến tàu ngày hôm đó không ai trở về đất liền. Nên Thiên Chúa mới thấu suốt lòng mọi sự, còn con người chỉ thấy ở bên ngoài sự kiện mà thôi. Cho nên ở chỗ này chúng ta mới thấy Thiên Chúa nhân từ này. Nếu đó là Chúa che tội cho ta để ta được sống, còn nếu không, nếu Chúa để cho chúng ta thấy tội nhau, đố ai sống được, đúng không? Chỗ này mới thấy là Chúa nhân từ, là Chúa che mắt thế gian để cho chúng ta được sống. Đó, làm nhân hậu của Thiên Chúa. Đấy, cái những câu chuyện này nói về lòng từ bi nhân hậu xót thương của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Cho nên trong tương quan tình yêu, trong tương quan với Chúa, chúng ta càng ở với Chúa nhiều thì Chúa sẽ cho chúng ta cảm nhận được sâu xa hơn lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta nhiều hơn. Cho nên thuộc thánh vị cũng là một cái hay, thuộc lời Chúa là cái hay. Nhưng mà ở với Chúa thì đòi một sự hy sinh lớn, hy sinh lắm, đúng không? Cứ lẽ tự nhiên là ở tuổi thanh niên này là con trai con gái thích nhau, mà nhiều khi mình không thích họ, nhưng mà họ thích mình thì mình sao xuyến. Nhưng mà cũng phải hy sinh. Hy sinh là thích là gì? Là một cái nhãn quan mà khi mình nhìn ai đó hợp nhãn thích, ở đây gọi là love match. Tại sao lại có hiện tượng gọi là love at the first sight? Anh em giải thích được không?
Tình yêu xét đánh
hay là cái gì? Tình yêu những nhìn đầu tiên. Tình yêu những nhìn đầu tiên là dịch theo tức là dịch theo từ ngữ là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Còn trong văn chương gọi là xét đánh tính xét ái tình. Thế thì anh em có biết là tại sao mà xảy ra cái gọi là love at the first sight? Ai có kinh nghiệm rồi nói xem. Ở chỗ này. tức là không có câu trả lời đúng không? Tức là có câu trả lời nhưng mà không dám nói. Đây để có gì. Đây anh nói với anh em. Ngày khước thời mà anh được may mắn là anh học vào chuyên ngành sư phạm tiếng Anh và học văn chương Mỹ, văn chương Anh, đã học về research reading, thì có một cái bản nghiên cứu đã học về bài này love man, bản đồ tình yêu, và từ chỗ này là mới có câu trả lời tại sao love at the first sight. Tức là vậy, khi lớn lên trong tâm thức một người nam, một người nữ, nhất là người nữ, họ sẽ xây dựng cho mình một hình ảnh về một người mẫu lý tưởng trong đầu của họ. Tức là người yêu của mình phải đạt tiêu chuẩn là cao một mét mấy, manly hay không, đẹp trai hay không, có công ăn việc làm hay không. Tức là một con người mà đúng cái mẫu chuẩn mà chính họ thẩm định trong lòng, tự họ biết thôi, chứ họ không ra. Và đến một ngày nào đó, cái con người mà họ mong chờ xuất hiện ở giữa đám đông, ở trong một hội trường, trong một lớp học, hay trong một cuộc gặp gỡ với trẻ, hay là trong nhà thờ, tuy nhiên con người đó xuất hiện cái nó đi qua xẹt cái, nó đánh vào tâm khảm gọi là về, gọi là xuân diệu gọi là tư là thấy xong cái về là quay cuồng. Đấy. Dù mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức. Đấy có không? Có không? Đây, chú Khanh mà còn xác định có mà. Đấy. Đúng không? Đấy, đánh cái về là mất ăn mất ngủ mấy ngày. Thế thì bây giờ vậy, làm thế nào để lấy cái này nó thuộc về nhãn quan, thì chỉ có một điều, đó là bây giờ để khỏi bị say nắng say gió say mưa thì đấy, Leo Che. Ồ, đây không còn nhớ bài thuốc ngựa đá gì. Diệt có kinh nghiệm. Anh em còn nhớ bài thuốc ngựa đá không? Đấy. Chúng ta nó bắt đầu bằng mắt. Mắt và lên não, và não điều khiển các hệ thần kinh và xuống trái tim và làm con người của chúng ta như thế. Thế thì
để không phải bị lây chuyển thì chúng ta giới hạn tầm nhìn lại thôi, tức là sẽ không nhìn nữa, không gặp, không nhìn, không gặp. Đấy. Đấy. Đấy, cho nên đi vào, đây đi vào, đi vào. Đấy. Thay vì gặp người ta thì bây giờ đi vào gặp gỡ Thiên Chúa và Thiên Chúa thánh hóa lại tình yêu của chúng ta thăng hoa. Đấy.
Đấy.
Để kể tiếp câu chuyện như thế. Có một anh quyết tâm đi theo Chúa lắm. Và anh đi theo Chúa. Xong rồi anh đi với Chúa trên đường. Và xong đến đoạn đường nó nắng quá, anh nói Chúa nghỉ đây để con đi tìm nước cho Chúa uống. Và Chúa ngồi Chúa chờ ở một gốc cây. Và anh đi tìm nước, anh đi tìm biết thì đến một con sông và thấy nước trong. Và bắt đầu anh múc nước. Anh múc nước và anh tính là đi về, đưa nước về. Và lúc nước đầy rồi thì vừa lên bờ cái thì thấy một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện. Và thay vì phải đi về đưa nước cho Chúa uống thì anh cứ mê mẩn mãi ở đó. Và hai người gắn bó với nhau luôn, quên Chúa luôn, quên Chúa luôn. Xong rồi mãi một thời gian sau, hai người trên đường đi và gặp lại Chúa, thì Chúa nói: ta vẫn còn đợi con đưa nước về, tại sao con không đưa nước về? Thế là anh không biết trả lời sao, bởi vì anh ngượng quá. Anh nói: tại vì con thấy và con bị say mê quá, con quên Chúa. Thì Chúa nói: tại sao anh không đem cả hai người đến đây để ta thánh hóa cho? Thánh hóa cho. Đấy, cho nên nếu mà yêu Chúa qua người đó thì chúng ta, cho nên đi tu mới là trả giá. Chỗ này này, đi tu là trả giá, là chúng ta sẵn sàng phải trả giá, tức là vì thầy mà ở giữa thế gian, anh em không thuộc về thế gian. Còn chúng ta không thể một lúc mà cả được muốn cả cô ấy, mà cả muốn cả linh mục nữa, giống được. Đấy. Cho nên khi anh về quê đó thì có mấy anh bạn cùng lớp này, bây giờ mới thấy một giá trị này. Tết anh về thì có mấy bạn mà cùng lớp, rồi lớp trên nữa, thì họ hay đến họ thăm. Và họ cứ nói là: mình tiếc lắm cha Phi ạ. Hỏi sao? Bởi vì thứ nhất là bây giờ mình thấy cha Phi rất là trẻ, mà so với anh em mình tự nhiên cùng tuổi mà thấy mình tóc bạc rồi thế. Nhưng mà cái khao khát của mình nhất là được áo lễ cho Phi, biết không? Mà áo lễ mà được anh mới nói: ờ đúng rồi, tướng anh mà càng mình áo lễ chắc đẹp đẹp. Nhưng mà thưa anh em, nó phải có giá của nó chứ, đúng không? Bây giờ anh đã có vợ có con rồi, giờ anh cũng muốn được mặc áo lễ thì sao được, đúng không? Cho nên là phải, đúng là để trở thành mục để theo Chúa thì chúng ta phải có một cái hy sinh, mà đây là hy sinh lớn. Bởi vì trong cái nội tại của chúng ta lúc nào cũng bị thu hút bởi sự giới tính, mà cái này là thuộc về ơn gọi, tức là Chúa ban cho ai thì mới được. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và sai anh em ra đi để loan báo tin mừng cho muôn dân. Ở Gioan chương 15: You are not chosen me, but I chose you. I chose you. Thầy chọn anh em. Cho nên đây là một ân phúc mà Chúa thương, xót thương và tuyển chọn. Mà nếu chúng ta không quý trọng thì chúng ta sẽ đánh mất thôi. Cho nên lúc nào, đúng không? Ở tuổi anh em lúc nào cũng phải có một sự đấu tranh nội tại hết. Nhưng mà để cho có được trở thành
linh mục thì đúng là chúng ta phải hy sinh lắm, hy sinh đấy. Và sự hy sinh đó vô giá đúng không? Trời, đâu phải đơn giản đúng không? Đến nỗi bây giờ, thưa anh em, đời sống gia đình vất vả vô cùng và khó hơn những gì chúng ta tưởng, không đơn giản đâu. Có một điều mà ngày xưa anh quyết định đi tu đó là này, mình đặt câu hỏi là nếu họ thương con, họ có chắc thương con thật sự không? Câu hỏi anh đặt ra đó, nếu ai đó thương con, họ thực sự không có chắc thương mình không? Hay là lỡ người nào đó, lúc mà mình không đáp ứng được đủ các nhu cầu trong đời sống, họ thương mình không? Hay là họ quay lại họ khinh rẻ, mà đàn ông mà bị phụ nữ khinh rẻ là nhục lắm em, nhục vô cùng, nó chẳng tự ai, nhục lắm. Và trong khi đó, khi mình ngồi với Chúa, mình thấy là tình thương mà Chúa dành cho con là chắc chắn và bảo đảm. Và đây là quyết định, giây phút quyết định miễn phần để đi tu đây. Còn đó là chưa kể mà đó, mình trong đàn ông của chúng ta có cái mà tự ái vô cùng, mà khi bị phụ nữ khinh miệt tự ái lắm. Đó là chưa kể nặng hơn là gọi là cắm sừng, ôi chà, thôi chết được rồi, cái tôi đấy, chết được rồi, tôi nó có giá trị của nó, có giá trị. Giá trị của nó đấy. Rồi hai ý muốn nơi ngôi lời nhập thể hợp tác với nhau như thế nào? Chúa Giêsu có một ý muốn thần linh quyết thần linh và một ý muốn nhân loại. Trong cuộc sống nơi trần gian, con Thiên Chúa đã muốn theo nhân tính điều mà người đã quyết định theo thần tính, và với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần và với ơn cứu độ chúng ta. Ý muốn nhân loại của Đức Kitô theo ý muốn thần linh, không miễn cưỡng, không đối kháng, và hơn nữa, ý muốn nhân loại của người là phục tùng ý muốn thần linh. Đó, ý muốn nhân loại của Đức Chúa Trời là thật thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Cho nên việc của chúng ta làm sao đó để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Còn anh em nào muốn lấy vợ thì phải trả lời được câu hỏi này. Nếu trả lời được thì anh cho lấy vợ. Đó là phụ nữ thì gì nhé? Đấy, nếu trả lời được thì đủ can đảm để truyền anh gọi, còn không trả lời được thì chưa đủ tầm đâu. Rồi, về suy nghĩ đi, trả lời đến thì các chị đấy, xưa rồi rượu, xưa rồi rượu. Khanh đó là Khanh, là phụ nữ thích hơi ấm của đàn ông. Rồi anh đó là xưa rồi rượu. Đức Kitô có một thân xác người thật không? Đức Kitô đã đảm nhận một thân xác con người thật. Qua đó, Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình. Vì thế, Đức Kitô có thể được trình bày và tôn kính qua các ảnh tượng thánh. Đây nhá. Bây giờ là Thiên Chúa có hình ảnh thật, cho nên chúng ta, Ngài là hữu hình và vô hình. Hữu hình là nơi Đức Giêsu Kitô, cho nên chúng ta có thể tôn kính Thiên Chúa qua ảnh tượng thánh nha. Ảnh tượng thánh. Rồi, thêm ít câu nữa để cho rồi kết thúc này, vài câu nữa kết thúc này. Trái tim Đức Kitô nói điều gì, nói lên điều gì? Đức Kitô biết và yêu thương chúng ta bằng một trái tim của con người, thấy chưa? Trái tim của người bị đâm thâu để cứu độ chúng ta là biểu tượng tình yêu vô biên của người đối với Cha và đối với mỗi người. Đấy, trái tim của Chúa Giêsu yêu thương chúng ta không chỉ bằng trái tim của Thiên Chúa. Trái tim của Chúa là hữu hình rồi, nhưng mà bằng trái tim của một con người. Và mỗi anh em chúng ta đều có trái tim, chúng ta đều cảm nhận được tình thương, cho nên chúng ta hiểu được phần nào là tình thương Thiên Chúa dành cho mình. Đấy. Nên là Jesus is number one. Jesus is number one. I follow him. Now and forever. I will follow him. I follow everything. Mai mốt tập bài đó nhá. Action. Thank you. are singing now.
No.
Rồi, câu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai có nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là Đức Trinh Nữ Maria đã thụ thai trong lòng mình người con vĩnh cửu bởi tác động của Chúa Thánh Thần, chứ không có sự cộng tác của một người nam. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà. Và đó là lời Thiên Thần đã nói với Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đứng tối cao sẽ dâng bóng trên bà. Đức Thánh sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Tại sao Đức Maria thực sự là mẹ Thiên Chúa? Đức Maria thực sự là mẹ Thiên Chúa bởi vì mẹ của Chúa Giêsu. Thật vậy, đấng mà mẹ đã thụ thai bởi tác động của Chúa Thánh Thần và đã thực sự trở nên con của mẹ chính là con hằng hữu của Thiên Chúa Cha, chính người là Thiên Chúa. Như vậy là chúng ta có Chúa Giêsu mà được thêm cả Đức Mẹ nữa, được thêm cả Thánh Giuse nữa, tuyệt vời. Cho nên ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nên ai có thì sẽ cho thêm thôi. Nhưng không, đừng có mơ mộng hão huyền. Đấy. À, cái mắt đó không bằng cái được lớn hơn. Không phải là mắt mà chúng ta phải được cái được có chọn lựa để có được lớn hơn là được Chúa Giêsu. Vô nhân với tội nghĩa là gì? Từ muôn thuở và một cách hoàn hảo nhưng không, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm mẹ của con mình, được chu toàn sứ mạng. Mẹ đã được ơn vô nhiễm này ngay từ lúc thụ thai. Điều này có nghĩa là nhìn thấy trước công nghiệp của Đức Giêsu, Thiên Chúa đã ban ơn ân sủng gìn giữ Đức Mẹ khỏi tội nguyên tổ và từ lúc được thụ thai. Cho nên hy sinh mất một nhưng được tất cả. Nếu mà lấy vợ chỉ có người yêu thương mình như mấy, đứa nào yêu thương vô vợ chém chết. Đúng không? Còn bây giờ mình là của Chúa, ai có thể thương được mà mình có thể cưu mang tất cả mọi người. Khấn khiết tịnh là gì? Là được tự do để yêu thương tất cả mọi người. Và như vậy. Đấy, vỗ tay. Rồi, đến đây nghỉ. Anh em về suy nghĩ trả lời đi. Ok. Có rồi à? Có rồi. Sáng nay Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thank you. Good night, everyone.